Nếu mà các nhà Phật nghĩ rằng mọi việc đó thì cái nào nó cũng đều là nó an bài vậy hết rồi, thì đâu có gọi là các nhà phát minh, phải không? Sở dĩ có các nhà phát minh đó là các vị đó thấy rằng quan sát cái việc đó, các vị thấy là phải tìm ra cái nguyên nhân của mọi sự vật. Khi mà chưa tìm ra nguyên nhân á thì các ngài chưa hài lòng, phải tìm ra nguyên nhân coi tại sao mà nó có cái việc đó. Thì khi mà tìm ra được cái nguyên nhân đó thì gọi là phát minh chứ gì, phải không? Cái nguyên nhân chưa tìm, bây giờ tìm ra là phát minh. Thí dụ hồi xưa là người bệnh chó dại cắn thì chết thôi ha, bị chó dại cắn là chết thôi, cứ không biết sao để cứu chữa ha, phải không? Nhưng mà tới ông Bát Đường ha, thì ông phải nghiên cứu tại sao mà bị bệnh chó dại cắn thì lại chết, phải tìm ra cái nguyên nhân sao. Thì ông tìm cuối cùng thấy nguyên nhân là do vi trùng bị chó dại, phải không? À, thì bây giờ đã thấy được cái nguyên nhân là do cái vi trùng bị chó dại đó, thì bây giờ tìm cái thuốc để mà trị cái vi trùng đó thì sẽ được khỏi, phải không? À, thì vậy đó mới là cái văn minh tiến bộ. Vậy chẳng hạn như là thường thì xưa thì có những trường hợp là sét đánh, không? Rồi sét đánh thì mình cũng không biết là sao, nhưng mà rồi sau thì các ngài mới tìm ra tại sao nó có sét đánh. Thì các ngài tìm ra nó có cái trường hợp là do những cái dòng điện, phải không? Rồi nó gặp điện âm điện dương nó gặp nhau, cho nên là các ngài mới phát minh ra cột thu lôi, phải không? Cột thu lôi đó. Như vậy thì tức là nhờ, phải không, phải nắm cái lý nhân quả đó, phải phân tìm, phải không, thì nó đưa đến cái văn minh, đưa đến cái tiến bộ, phải không? Chứ còn nếu mà chấp nhận nó vậy là như vậy thì thôi hết, phải không? Và chính Đức Phật ngày xưa cũng vậy. Ngày xưa khi mà Phật đi dạo quanh bốn cửa thành á thì thấy cái cảnh người già, người bệnh, người chết với vị sa môn, phải không? Thì Phật sao? Mình thì mình thấy người già bệnh chết thì thấy thông thường thôi, mình thấy ở cái đó chuyện đó chuyện thường thôi. Xưa giờ ai cũng vậy phải không? Người có người sanh ra thì phải có già, có bệnh, có chết thôi. Thì đó là lẽ dĩ nhiên, phải không? Nhưng mà Phật thấy thì Phật nói không phải dĩ nhiên. Ngài nghĩ rằng tại sao người ta lại sanh ra rồi phải già rồi phải chết, không có cách nào rồi thoát khỏi làm sao, phải không? Cho nên Ngài đặt câu hỏi phải tìm cái nguyên nhân của nó, tại sao là phải có sanh ra rồi phải có già có chết. Cho nên Ngài quyết tìm, phải tìm cho ra cái nguyên nhân đó. Khi mà tìm được cái nguyên nhân thì tức ra có cách để mà Ngài giải quyết cái vấn đề đó, phải không? Thì quả nhiên khi mà Ngài về, Ngài cứ trăn trở hoài, cuối cùng Ngài bỏ thành đi mà vào rừng vào núi để mà tìm đạo. Thì khi mà tới Ngài ngồi với cội Bồ Đề đó tới 49 ngày đêm, thì tới đêm cuối cùng 49 đó thì Ngài giác ngộ, Ngài thấy rõ được cái nguyên nhân mà đưa đến già bệnh chết đó, tức là 12 nhân duyên đó, phải không? Thì như vậy là Ngài giải quyết được vấn đề sinh tử, phải không? Thì đó thì chính tìm ra cái nhân, phải không? Tức là có cái nhân mới có cái quả, tìm được cái nhân rồi thì mình giết cái nhân đó thì hết cái quả, phải không? Đó là giải thoát. Thì quý vị thấy rõ ràng đó là con đường để mà đưa người đi lên, quý vị thấy không? Vậy cho nên hiểu lý nhân quả rồi là cả một cái cuộc sống văn minh tiến bộ, cuộc sống nó sáng suốt, phải không? Và cái điểm kế nữa là rõ nhân quả rồi thì cái việc tu hành của mình đó thì mình tu hành cũng không lầm nhân quả, còn không á có khi mình tu hành mà tu cũng lầm nhân quả nữa. Quý vị biết tu lầm nhân quả sao không? Lo làm dữ, lo hại người hại vật mà cầu thành cầu thánh ban phước cho mình. Phải không? Tức là lo cướp của giết người rồi cái tới cầu thần cầu thánh ban phước cho mình thì đó là trái nhân quả. Phải không? Đó là tu lầm nhân quả, phải không? Nhưng mà thần thánh mà ban như vậy thì thần thánh cũng bất công hay sao, phải không? Cho nên cái đó là cái lầm lẫn. Bởi vậy mà có vị Bà La Môn, ông đến ông hỏi Phật, ông nói người làm ác là cầu nguyện để mà sanh lên phạm thiên, tức là sanh lên cõi trời, còn người làm lành á thì bị nguyền rủa đọa vào địa ngục, thì vậy có hay không? Tất nhiên là ông nói rằng giả sử cái người làm ác á, không, người làm ác thì cầu nguyện rồi để mà sanh lên cái cõi trời thì có được sanh hay không? Rồi cái người làm lành bị nguyền rủa, nguyền rủa phải đọa xuống địa ngục thì có đọa hay không? Thì Phật mới ví dụ, như là có cái giếng nước, không, rồi có người đó đem một cái bình dầu, dầu cái dầu ăn đó, không, dầu lửa đó, dầu ăn, thì đem tới gần cái bên cái miệng giếng đó, thì cả 5-10 người vậy đứng rồi tụng kinh cầu nguyện xong thì mới đem cái bình dầu đó đổ xuống cái giếng đó, mới cùng phát nguyện cho cái dầu này nó chìm xuống chứ đừng có nổi. Thì ông nghĩ coi cái dầu nó có chìm hay không. Thì ông nói dầu nó là nhẹ thì đổ xuống nó phải nổi thôi, cái cầu dầu nó chìm được, thấy không? Đó là không thấy được. Rồi Phật nói còn thí dụ là cũng số người đó họ đem một cái tảng đá to tới bên miệng giếng đó, rồi họ cũng tụng kinh cầu nguyện xong rồi cái họ lăn xuống giếng cầu nguyện cho cái tảng đá này nó nổi lên, nó đừng có chìm, được không? Thì các ngài nói đá nó là nặng thì lăn xuống là nó chìm thôi chứ cầu sao mà nó lại nổi lên được. Thì Phật nói cũng vậy đó, không? Người làm ác thì giống như cái viên đá nặng, nặng thì phải chìm xuống chứ làm sao mà cầu mà đi lên. Cũng vậy, người làm lành thì có phước, có phước thì nhẹ thì sẽ đi lên chứ làm sao mà nguyền rủa đi xuống, phải không? Đó là nhân quả nó rõ ràng như vậy. Thì cũng vậy, mình tu đó là nói về cái nhân quả gọi là gần gũi, làm lành làm ác, không, thì nhân lành thì nó đưa đến cái quả lành, nhân dữ thì đưa đến cái quả dữ, không? Còn mình cầu á, tức là cầu là để cho mình có cái niềm tin thêm, để cho mình nghĩa là tạo cái duyên lành rồi nó được gặp những cái duyên tốt để mình làm lành nó tiến lên hơn, thì cái đó là cái có ý nghĩa, không? Chứ còn cầu ban cho mình thôi mà mình không chịu làm thì cái đó là trái cái nhân quả, không? Cái thứ hai là tu giải thoát, không? Cái người tu giải thoát mà cứ lo cái luyện cho cái thân này sống lâu hoài thì sao? Phải không? Tức là tu giải thoát mà lo luyện cho cái thân sống lâu, muốn là cho cái thân nó bền thì sao? Đó là cũng trái cái nhân quả. Phật dạy thân này là sao? Thân này là tạm bợ, là vô thường, phải không? Còn mình tu giải thoát là để phát minh cái pháp thân chân thật, bất sanh bất diệt, thì cái đó mới là cái thân chân thật. Còn cứ lo giữ cái thân này thì tức là lo giữ cái giả, lo giữ cái thân giả, phải không? Vậy thì sao giải thoát được, phải không? Cứ lo bám cái giả này hoài thì mà là cầu giải thoát thì sao cầu giải thoát, phải không? Cho nên đó là không hiểu, cho nên là nó tu mà nó trái với cái nhân quả. Cho nên ở trong sử của thiền sư Việt Nam có kể câu chuyện là thiền sư Thường Chiếu khi mà ngài sắp tịch ngài ở thời Lý, thì đệ tử ngài Thành Nghi mới hỏi tại sao mà mọi người khi mà đến cái thời tiết này thì cũng đều theo thế tục mà chết hết. Ông hỏi tại sao mọi người khi tới cuối cùng là cũng theo thế tục mà chết hết, ai tới rồi cũng phải chết, tu cũng chết. Thì ngài Thường Chiếu ngài mới hỏi lại, vậy cái ông nhớ được có mấy người không theo thế tục? Thì ngài Thần Nghi ngài mới thưa, chỉ có một mình tổ Bồ Đề Đạt Ma. Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Thì ngài Thường Chiếu hỏi có những cái đặc biệt gì? Thì ngài Thần Nghi nói một mình ngài đạp trên sóng mà trở về Tây. Ngài Thường Chiếu ngài hỏi còn cái núi Hùng Nhĩ là nhà của ai? Thì ngài Thần Nghi ngài đáp chỉ là cái chỗ chôn cái chiếc dép ở trong cái hòm mà thôi. Thì ngài Thường Chiếu ngài mới bảo lừa người lấy lợi đứng đầu là Thần Nghi. Lừa người lấy lợi đứng đầu là Thần Nghi. Thì ngài Thần Nghi ngài mới thưa đâu thể nói Tống Vân truyền dối Còn việc vua trang đế quật mồ lên thì sao? Thì ngài thường chiếu ngài mới bảo một con chó lớn sủa láo. Con chó lớn sủa láo tức là ngài thần chiếu ngài hỏi ngài sắp thịt, ngài thần nghi ngài hỏi tại sao mọi người á khi mà đến cuối cùng rồi cũng chết như ai, cũng theo thế tục, phải không? Tu rồi cũng chết, phải không? Thì ngài thường chiếu ngài mới nói vậy chứ ông nhớ coi có mấy người mà không chết, tức là mấy người không theo thế tục đó. Thì ngài thần nghi ngài nói chỉ có một mình tổ Bồ Đề Đạt Ma thôi. Thì ngài thần chiếu ngài mới gạn lại tổ Bồ Đề Đạt Ma có cái gì đặc biệt mà ông nói như vậy. Thì mới nói rằng một mình ngài đó, ngài đạp sóng trở về Tây, tức là theo sử ghi đó thì tổ Bồ Đề Đạt Ma không, khi mà tịch á thì chôn ở trên cái núi Hùng Nhĩ. Thì sau đó ông Tống Vân ông mới đi sứ qua bên Ấn Độ á, đi sứ về tới cái ngọn núi Thông Lãnh, thì ông bỗng thấy tổ Bồ Đề Đạt Ma, thấy không? Ngài nghĩa là đi ở trên núi cầm chiếc dài đó, ngài cầm chiếc dép mà ngài đi như bay vậy đó, thấy không? Thì ngài mới hỏi ủa ngài đã tịch rồi, ngài đã chết rồi mà tại sao ngài còn ở đây? Đó. Thì